Một lần nữa, trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Trân trọng kính chào Hội Thánh của Chúa. Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã long trọng kỷ niệm Ngài Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại. Và buổi sáng hôm nay, cũng với tinh thần vui mừng vì Chúa của chúng ta đã sống lại, thì chúng ta cũng lại tiếp tục học hỏi lời của Chúa ở trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 20 đến câu 22. Và chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là sống với đấng sống. Có một nhà thần học danh tiếng đã nói rằng nếu ngày mai hài cốt của Đức Chúa Giêsu được tìm thấy ở một ngôi mộ nào đó ở Palestine thì tất cả những điểm căn bản của Cơ Đốc giáo vẫn không hề thay đổi. Nhà thần học đó đã nói rằng nếu ngày mai ngày hài cốt của Đức Chúa Giêsu được tìm thấy ở một ngôi mộ nào đó tại Palestine thì tất cả những điểm căn bản của Cơ Đốc giáo vẫn không hề thay đổi. Ý của ông muốn nói rằng Cơ Đốc giáo là một tôn giáo đặt nền tảng ở trên tình yêu. Cho nên nếu khi nào tôn giáo đó vẫn còn thực hành tình yêu thì tôn giáo đó vẫn còn mạnh mẽ, vẫn còn tồn tại. Dầu ngày mai có thể tìm thấy hài cốt của Chúa Giêsu ở một ngôi mộ nào đó tại Palestine. Như vậy, suy nghĩ của một Cơ Đốc nhân, một con cái của Chúa, thì chúng ta thấy rằng cái câu nói đó chứa đựng rất nhiều vấn đề. Cơ Đốc giáo rõ ràng là một tôn giáo lớn nhất ở trên thế giới, bởi vì có mặt ở rất là nhiều quốc gia, nhiều nơi, và cũng có nhiều người tin theo. Và như đã đề cập, đó là một tôn giáo dạy dỗ đặc biệt về tình yêu. Nhưng Cơ Đốc giáo không đặt nền tảng chỉ trên tình yêu. Cơ Đốc giáo được đặt nền tảng trên sự sống lại của Chúa Giêsu. Lễ Phục sinh là một mùa nghỉ lễ. Chúng ta thấy ở trong các trường học ở tại Hoa Kỳ đây, và thậm chí ngày nay có một số trường học quốc tế ở Việt Nam nữa vẫn dùng cái lễ này như là một cái dịp để nghỉ ngơi. Các học sinh cũng rất là vui mừng vì sắp tới lễ Phục sinh bởi vì được nghỉ học. Và có thể nói càng ngày càng có nhiều người bên cạnh cái lễ Giáng sinh thì cũng vui mừng với lễ Phục sinh. Càng ngày có càng nhiều người vui mừng vì có lễ Phục sinh sắp đến và cũng chuẩn bị những điều gì đó để có thể ăn mừng lễ Phục sinh. Nhưng lễ Phục sinh thật sự có ý nghĩa gì trên chính cuộc đời của chúng ta hay không? Đó lại là một vấn đề khác. Hay nói một cách đúng hơn, không phải là lễ Phục sinh có ý nghĩa gì trên chính cuộc đời của chúng ta hay không, mà là sự sống lại của Chúa có ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta hay không? Cho tất cả chúng ta, gồm có những người thuộc về Chúa, là con cái của Chúa, hay là những người chưa tin nhận Chúa. Lễ Phục sinh hay là sự sống lại của Chúa có ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta? Và đó chính là điều mà tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Lễ Phục sinh hay là sự sống lại của Chúa Giêsu có ảnh hưởng gì, có ý nghĩa gì ở trên đời sống của chúng ta? Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu để có thể giải đáp, trả lời phần nào những cái câu hỏi về sự ảnh hưởng hay là ý nghĩa của sự sống lại của Chúa. Sự sống lại của Chúa Giêsu có cái ý nghĩa hay là có một cái kết quả cho đời sống của mỗi chúng ta. Điều thứ nhất đó là chúng ta được hoàn toàn giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi. Sự sống lại của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta được giải thoát hoàn toàn khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi. Tội lỗi và sự chết là hai điều đi liền với nhau. Kinh Thánh chép rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Tội lỗi là một nan đề ở trên thế giới ngày nay. Bởi vì tội lỗi hiện diện khắp nơi ở trên thế giới này giống như không khí vậy. Ở nơi nào, chúng ta có thể nói ở nơi nào có không khí thì nơi đó có tội lỗi. Còn những nơi nào không có không khí thì cũng nơi đó cũng có tội lỗi. Người xưa có câu rằng chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Nghĩa là cả đời làm thiện thì thiện nó cũng không có đủ, nhưng mà chỉ một ngày làm ác thì điều ác có dư, có thừa. Một người làm thiện, hành thiện, làm thiện cả cuộc đời thì cũng không dám nói rằng tôi làm điều thiện đủ. Nhưng mà làm điều ác một, không cần nói một ngày, một khoảnh khắc, một giây phút thì điều ác đó nó thấy nó dư thừa rồi. Tội lỗi hiện diện khắp nơi trên trần gian này, và con người phải sống chung và bất lực trước tội lỗi. Bởi vì không chỉ hiện diện mà tội lỗi còn chi phối và cai trị ở trên thế giới này. Không ai thoát được cái sự cai trị của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô là một thánh nhân, nhưng mà ông cũng đã nói rằng có một cái luật ở trong tôi. Tôi muốn làm điều lành, điều thiện, mà điều ác cứ dính dấp theo. Tôi làm điều mà tôi không có muốn. Tôi không làm điều thiện mình muốn, nhưng lại làm điều ác mà mình không muốn. Đầu tôi muốn làm cái điều gì đó tốt, nhưng mà khi tôi làm thì cái tai tôi lại làm điều xấu. Có một cái gì đó tranh chiến ở trong con người của chúng ta nói chung, và luôn luôn tội lỗi chiến thắng. Quyền lực của tội lỗi áp đặt trên tất cả mọi người. Và tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta dám nói mình là người vô tội, vì tội lỗi áp đặt trên mọi người. Kinh Thánh nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, và tội lỗi sẽ dẫn đến hình phạt. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 6 câu 23 chúng ta đã thấy vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tất cả chúng ta đều muốn có một công ăn việc làm. Để chi vậy? Để có lương, có tiền. Và chúng ta cực khổ làm lụng để được một cái tiền công, phải không? Trong số chúng ta thì có người thì rất là mong hết một tuần, hay là hết hai tuần, hay là hết một tháng để nhận cái gì? Cái paycheck. Khi chúng ta đi làm thì chúng ta ao ước được cái tiền công. Nhưng tiền công của tội lỗi là sự chết. Khi chúng ta bị cai trị bởi tội lỗi thì tội lỗi trả công cho chúng ta là sự chết. Tội lỗi và sự chết là hai điều đi liền với nhau. Tội lỗi dẫn đến hình phạt, bởi vì giá của tội lỗi là hình phạt, là sự chết. Đó là lý do mà Kinh Thánh nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng thật cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đến thế gian để giải quyết vấn đề đó cho tất cả chúng ta. Và những người tin Chúa, những con cái của Chúa đã được giải quyết vấn đề đó. Chúa gánh mọi tội lỗi của hết thảy chúng ta trong thân thể Ngài, và Ngài chết ở trên cây thập tự. Vì tội lỗi đó mà Chúa phải chết để đền tội cho chúng ta. Nên nhớ, Chúa chết để đền tội cho chúng ta, chứ không phải là tội của Chúa. Nhưng tội của hết thảy chúng ta là những con người trên trần gian này được chất ở trên Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa gánh mọi tội lỗi của hết thảy chúng ta vì để đền tội cho chúng ta. Kinh Thánh ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 23 chép rằng Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Luật công bình của Đức Chúa Trời là tội lỗi thì phải chịu lấy những hình phạt của tội lỗi. Con người còn có thể nghĩ được điều đó. Con người còn có thể nghĩ đến cái sự công bình là công thưởng tội trừng, hễ tội thì phải chịu sự hình phạt. Huống chi Đức Chúa Trời công bình lại không thi hành điều đó hay sao? Nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng yêu thương. Và giải pháp mà Ngài dự bị đó là sai Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian để chịu lấy hình phạt của con người, thế cho con người, thế chỗ của con người, chuộc cho con người cái hình phạt mà con người đáng lý phải chịu. Hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Tại sao Kinh Thánh nói rằng hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi? Có nghĩa là chúng ta là một khi chúng ta đã phạm tội thì chúng ta đã xa cách Đức Chúa Trời và chúng ta trở nên như những người đã chết rồi. Nhưng vì sự gánh thai tội của Chúa ở trong thân thể của Ngài, cho nên chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Nghĩa là chúng ta được sống và được Đức Chúa Trời kể là người chưa phạm tội, là người công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là một điều kỳ diệu. Đó là một điều kỳ diệu. Cho nên tại sao chúng ta nói rằng sự sống lại của Chúa làm cho chúng ta được hoàn toàn giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi? Bởi vì khi Chúa Giêsu gánh lấy tội của chúng ta ở trong thân thể Ngài, ở trên cây gỗ, tức là trên cây thập tự hay là trên thập tự giá, thì Ngài đã trả giá cho hết thảy chúng ta về tội lỗi. Nhưng nếu Chúa Giêsu chết luôn thì sao? Điều đó chứng minh rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài chết luôn thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Bởi vì khi một người nào đó chết thì người đó sẽ chết luôn. Đó là con người. Nhưng nếu Đức Chúa Giêsu cũng chết luôn thì Ngài cũng là con người. Mà Đức Chúa Giêsu nếu không phải là con người, nếu không phải là Đức Chúa Trời, thì Ngài chỉ chết vì tội lỗi của chính mình Ngài mà thôi. Nhưng vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại, chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và vì là Đức Chúa Trời cho nên Ngài có thể cứu tất cả những người đến với Ngài. Đức Chúa Trời có thể cứu toàn vẹn những kẻ đến gần Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, vì chúng ta đã được trả cái tội lỗi qua sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Ngài trả hết tội cho hết thảy mọi người ở trên trần gian này. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu sống lại thì chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và tội lỗi đó đã được trả giá đầy đủ trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời kể rằng tội của con người đã được hình phạt xong, sự công bình đã được thi hành, công lý đã được thực hiện, và con người đã được sự trắng án. Cho nên điều đó chúng ta mới nói rằng sự sống lại của Đức Chúa Giêsu khiến chúng ta được hoàn toàn giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi. Chúng ta nên nhớ, được giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi và được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, hai điều đó khác nhau nữa. Có người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu và sự chết, sự sống lại của Ngài thì được giải thoát khỏi cái hình phạt của tội lỗi. Chúng ta đã được sự trắng án nếu chúng ta đặt niềm tin nơi sự chết thế của Chúa Giêsu. Nhưng còn quyền lực của tội lỗi, ngày hôm nay như tôi đã có thưa với quý ông bà, anh chị em, tội lỗi vẫn còn ở trong trần gian này như không khí vậy, thậm chí còn kinh khiếp hơn nữa, còn nhiều hơn nữa. Nghĩa là quyền lực của tội lỗi vẫn còn tác động ở trên trần gian này. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta ở trong Roma đoạn 6 câu 7 câu 9 thì chép rằng vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi, và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị ở trên Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chết và sống lại thì sự chết không còn cai trị ở trên Chúa Giê-xu nữa. Nghĩa là Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã chiến thắng tội lỗi. Vì vậy cho nên quyền lực của tội lỗi không còn bắt phục Ngài được nữa. Và nếu chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta liên hiệp với Chúa, thì chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, dầu chúng ta đang ở trong sự ảnh hưởng của tội lỗi ở khắp nơi ở trên trần gian này. Cho nên điều thứ nhất mà chúng ta thấy sự sống lại của Chúa có ảnh hưởng, có ý nghĩa trên đời sống của chúng ta, đó là chúng ta được hoàn toàn giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi. Nhưng mà hơn thế nữa, sự sống lại của Chúa Giê-xu khiến cho chúng ta được hưởng quyền năng của sự phục sinh. Điều này có vẻ hơi gây khó hiểu cho chúng ta. Quyền năng của sự phục sinh là gì? Tại sao sự sống lại của Chúa khiến cho chúng ta được hưởng quyền năng của sự phục sinh? Có vẻ như Cơ Đốc giáo là một tôn giáo yếu đuối và thất bại. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì nếu một người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy rằng đó là tôn giáo của một giáo chủ yếu đuối và thất bại. Những người ở trong thời của Chúa Giê-xu khi chứng kiến Ngài bị đóng đinh và treo trên cây thập tự thì nói rằng đó là một con người thất bại. Cái ông này là một người giảng đạo rất là hay, rất là hùng hồn, rất là có quyền. Nhưng mà rồi kết thúc ở đâu? Kết thúc ở tại trên cây gỗ là một cái chết sỉ nhục, hoàn toàn thất bại. Cơ Đốc giáo có vẻ là một tôn giáo với một giáo chủ yếu đuối và thất bại. Cơ Đốc giáo có vẻ là một tôn giáo yếu đuối với những môn đệ yếu đuối và thất bại. Những môn đệ đó là những người chạy trốn. Đó là những người môn đệ không dám thừa nhận mình là môn đệ của Giê-xu, người Nazareth. Đó là những người môn đệ trốn ở trên những cái căn lầu cao, ở trong những căn nhà đóng kín cửa. Và có vẻ như Cơ Đốc giáo là một tôn giáo yếu đuối và thất bại với những giáo lý yếu đuối và thất bại. Đó là một tôn giáo dạy rằng khi người ta vả má ở bên phải thì hãy đưa cái má ở bên trái cho người ta vả luôn. Đó là một người thất bại, phải không? Không có thể chống cự lại nổi, đành phải buông xuôi. Đó là một tôn giáo thất bại khi chẳng hay không nói rằng hãy yêu gia đình và yêu bản thân của mình, nhưng mà lại đi yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và sỉ nhục mình. Nhưng thật ra có phải Cơ Đốc giáo là một tôn giáo yếu đuối thất bại với một giáo chủ yếu đuối thất bại, những môn đệ yếu đuối thất bại và những giáo lý yếu đuối thất bại hay không? Ở trong Roma, xin lỗi, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 22-24, tôi xin đọc lời Chúa ở đây. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-rét, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi người Giu-đa thì thường hay đòi phép lạ, người Hy Lạp thì thích sự khôn ngoan. Nhưng mà những môn đồ của Giê-xu Christ thì lại giảng rằng Giê-xu Christ là đấng Christ đó bị đóng đinh trên cây thập tự. Đối với người Do Thái hay là người Giu-đa thì bị đóng đinh trên cây thập tự là một sự sỉ nhục, là một cái gương xấu. Không ai chỉ những người bị đóng đinh trên đó mà dạy con mình rằng chúng ta phải cố gắng trở thành cái con người đó. Không, đó là một gương xấu. Và người ngoại thì cho rằng đó là một cái sự điên dại. Tại sao lại để đến như vậy? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời, dẫu cho chúng ta có thể dám gọi như thế, là sự rồ dại của Đức Chúa Trời cũng là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Tại sao? Tại sao Kinh Thánh nói như thế? Thực ra Cơ Đốc giáo là một tôn giáo tiêu biểu cho sự chiến thắng, chứ không phải là một sự thất bại và yếu đuối. Tại sao chúng ta có thể nói được như thế? Bởi vì đó không phải là một tôn giáo của một giáo chủ yếu đuối và thất bại, mà là một giáo chủ đắc thắng. Biểu tượng của Cơ Đốc giáo là gì? Chúng ta thấy rằng, chúng ta thường hay nói rằng biểu tượng của Cơ Đốc giáo hay là đạo của đạo Chúa là, ở đây không có ghi, là thập tự giá. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ở bên cạnh đó, biểu tượng của Cơ Đốc giáo có thể chúng ta chưa để ý, còn là ngôi mộ trống. Cơ Đốc giáo có những biểu tượng rất là kỳ lạ. Có ba biểu tượng chánh. Thứ nhất là một cái máng cỏ, một cái máng rơm. Thứ hai là một cái thập tự giá. Và thứ ba là một ngôi mộ trống. Mà cái dấu hiệu nổi bật chúng ta sẽ dễ nhận thấy đó là thập tự giá. Nhưng mà cái dấu hiệu khác biệt đó chính là ngôi mộ trống. Một giáo chủ đắc thắng là bởi vì không còn bị sự cai trị và quyền lực của sự chết ở trên người đó nữa. Xin thưa với quý ông bạn chị em, tất cả con người đều phải chết. Kinh Thánh nói rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Nhưng ai đã chết và chiến thắng cõi chết thì không thể gọi là người thất bại được. Đó là một đấng chiến thắng. Cơ Đốc giáo cũng không phải là một tôn giáo của những môn đệ yếu đuối thất bại, nhưng là tôn giáo của những môn đồ can đảm và mạnh mẽ. Đúng, họ có những lúc thất bại, nhưng sau cái sự thất bại và yếu đuối đó thì họ trở nên can đảm mạnh mẽ. Đó là những con người đã làm đảo lộn thế giới trong thời của họ. Tôi nhớ có một cái quyển sách ghi là con người làm đảo lộn lịch sử, đó là nói về Chúa Giê-xu. Nhưng mà những môn đệ của Chúa Giê-xu đó cũng là những con người làm đảo lộn lịch sử. Đế quốc La Mã hùng mạnh, nền văn hóa Hy Lạp hùng mạnh, những con người cuồng, xin lỗi, rất là mạnh mẽ trong đức tin như là những người Do Thái giáo, cũng thật sự là rất ấn tượng trước những con người thấy có vẻ yếu đuối là những Cơ Đốc nhân trong thế kỷ đầu tiên. Tại sao họ mạnh mẽ, họ can đảm như thế? Chúng ta cũng thấy cái lời làm chứng của ông lúc nãy, khi ông nói rằng ông không sợ chết, ông không có lo lắng bởi vì ông có Chúa, thì những người khác nói rằng những con người đó ghê lắm. Có nghĩa là những người đó rất là can đảm, rất là mạnh mẽ. Vì sao vậy? Vì họ biết rằng Chúa là đấng sống chứ không phải là Chúa đã chết, và Ngài có quyền làm cho chúng ta được sống hoặc là sống lại. Cộng đồng tin Chúa Giê-xu vào thế kỷ đầu tiên đã chịu tất cả những đau đớn chỉ để nói lên một điều thôi. Họ chịu tất cả những sự bắt bớ, tất cả những sự đánh đập, những sự chết, những sự chia cắt giữa người thân, vân vân và vân vân, chỉ để nói lên một điều, đó là Chúa Giê-xu đã sống lại. Không điều gì làm cho họ ngưng được cái tiếng đó. Quân La Mã nói rằng các ngươi không được nói cái điều đó nữa, nhưng mà họ vẫn cứ nói. Đưa những người đó vào trong đấu trường để thú dữ ăn thịt, họ vẫn cứ nói. Để cho họ đấu với nhau để làm trò hề, và cuối cùng cũng chết chung với nhau như là một hình thức tử hình, họ vẫn cứ nói Chúa Giêsu thật đã sống lại. Không ai bịt miệng họ được, bởi vì họ là những con người can đảm và mạnh mẽ, dám nói lên một chân lý mà họ biết chắc và thật sự Chúa Giêsu đã sống lại. Có thể các tôn giáo khác đặt nền tảng ở trên giáo lý hay là giáo điều, nhưng Cơ Đốc giáo đặt nền tảng của mình ở trên sự kiện chứ không phải trên giáo lý hay là giáo điều. Sự kiện thì luôn luôn xảy ra và có thật. Cho nên đó là một tôn giáo không phải yếu đuối và thất bại, nhưng là một tôn giáo mạnh mẽ can đảm, vì đặt trên những giáo lý dành cho những con người mạnh mẽ, có sự sống của Chúa ở trong. Những sự dạy dỗ của Cơ Đốc giáo, nếu không có sức của Chúa, sự sống của Chúa ở trong, thì không thể nào làm được. Thưa quý vị, bản thân tôi có một cái kinh nghiệm cá nhân. Khi một người vả má bên phải của tôi, thì việc tôi phản ứng lại và việc tôi đưa má bên trái cho người ta vả nữa, cái nào dễ hơn? Tôi không biết quý vị trả lời như thế nào, nhưng đánh lại đối với tôi dễ hơn nhiều, phải không? Tôi làm được, tôi sẵn sàng làm điều đó, không cần phải mạnh mẽ lắm để làm điều đó. Nhưng đưa má bên trái cho người ta đánh tiếp, cần phải có một sự mạnh mẽ vô cùng ở bên trong mới có thể làm được. Và nếu không có sự sống của Chúa ở trong lòng và trong đời sống, thì không bao giờ làm được những điều Chúa dạy dỗ những con cái của Ngài. Làm sao chúng ta có thể yêu kẻ thù nghịch của mình được? Không. Tôi chỉ có thể yêu bản thân tôi. Tốt hơn là yêu gia đình của tôi. Tốt hơn nữa là yêu người thân của tôi, yêu bạn bè của tôi. Nhưng làm sao bắt tôi có thể yêu người không yêu tôi? Chưa nói đến người đó hại tôi. Chưa nói đến người đó rắp tâm hại tôi. Thì làm sao tôi yêu được? Nhưng lời Chúa, giáo lý của Cơ Đốc giáo dạy về tình yêu. Mà tình yêu thì cần phải có sự sống của Chúa ở trong mới có thể thực hiện được. Cho nên sự sống lại của Chúa khiến cho chúng ta hưởng được quyền năng của sự phục sinh. Bởi vì Chúa chúng ta sống, thì Ngài ban quyền năng của sự phục sinh đó cho những kẻ tin nhận Ngài và ở trong Ngài. Và khi chúng ta có quyền năng của sự phục sinh, thì chúng ta có thể làm được những điều Chúa dạy. Nhưng mà một ảnh hưởng, một ý nghĩa quan trọng hơn nữa đối với chúng ta: sự sống lại của Chúa khiến chúng ta sẽ sống lại. Sự sống lại của Chúa sẽ giúp chúng ta được hoàn toàn giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi, sẽ giúp chúng ta được hưởng quyền năng của sự phục sinh và khiến chúng ta sẽ sống lại. Đây không phải là lý thuyết nữa, mà là một điều hết sức là cụ thể. Ở trong câu gốc của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã thấy: còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì ta sống, tức là vì Đức Chúa Giêsu đã sống thì chúng ta cũng sẽ sống. Vì Giêsu sống, tôi bước đi với hy vọng. Xin thưa quý ông bạn chị em, tất cả những ai vẫn còn sống yếu đuối, vẫn còn sống mệt mỏi, hãy nhớ điều này. Tại sao chúng ta theo một đấng sống mà chúng ta không sống mạnh mẽ? Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Như chúng ta đã thấy, Kinh Thánh Roma đoạn 6 câu 23: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có hai chủ thể: tội lỗi và Đức Chúa Trời. Tiền công của tội lỗi và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tiền công khác với lại quà, phải không? Tiền công là những gì mà chúng ta đáng được hưởng, nhưng mà quà thì chúng ta không có chắc là đáng được hưởng, Quà là một cái gì? Cho, tặng. Tôi đi làm thì mỗi 2 tuần tôi phải nhận được cái check. Đó là điều đáng được hưởng. Ông chủ không thể nói rằng tôi cho anh một cái món quà là cái check này. No. Phải không? Nhưng người thân của chúng ta có thể cho chúng ta một món quà. Và khi chúng ta móc tiền ra để nói với người thân của chúng ta rằng xin cho tôi trả một phần tiền cho cái món quà này, thì quý vị nghĩ điều gì xảy ra? Có người nó bị đòn. Chúng ta sẽ không hề có cái niềm vui ở trong cái món quà. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nghĩa là xứng đáng cho chúng ta phải nhận. Tội lỗi sẽ trả công cho chúng ta là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta một món quà, đó là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Chúa đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ sống lại. Khải Huyền đoạn 1 câu 17-18. Khải Huyền đoạn 1 câu 17-18 chép rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa Giêsu phán: Ngài là đấng sống, Ngài đã chết, nhưng nay Ngài đã sống lại và Ngài đang sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đức Chúa Giêsu Christ đã vào âm phủ, đã vào trong sự chết, nhưng Ngài cũng có quyền năng để mở cửa âm phủ và ra khỏi sự chết, để đem linh hồn của những kẻ thuộc về Ngài đến nơi phước hạnh. Đức Chúa Giêsu Christ đã vào âm phủ, đã vào trong cõi chết, ở trong số những kẻ chết, nhưng Ngài có quyền năng để bước ra khỏi đó, thì Ngài có quyền năng để đem những kẻ thuộc về Ngài ra khỏi sự chết và sống lại. Ở trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả vì chưng bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Tại sao Kinh Thánh nói như vậy? Trái đầu mùa nghĩa là gì? Nghĩa là cái trái chín đầu tiên ở trong cái mùa vụ. Có nghĩa là đó không phải là trái duy nhất, mà sẽ còn có nhiều trái nữa theo sau. Chúa Giêsu là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Ngài từ những kẻ ngủ, Ngài sống lại, thì sẽ có những kẻ khác cũng sống lại giống như Ngài, là những kẻ thuộc về Ngài. Vì bởi một người mà có sự chết, nghĩa là bởi Adam là tổ phụ của con người sa ngã, cho nên chúng ta đều phải sống trong tội lỗi. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy ở trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng không phải mọi người đương nhiên đều sẽ sống lại, mà phải là trong Đấng Christ. Một người muốn đi từ bên bờ bên này qua bên kia mà không bị chết đuối thì phải đi đò. Nếu không lên đò thì phải chết đuối ở dưới sông nếu không biết bơi. Vấn đề là ở trên đò, trên thuyền, trên tàu, ở trong thuyền, trong tàu hay là ở ngoài. Ở trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, và ngoài Đấng Christ tất nhiên là không có điều đó. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Thực ra trước đây tôi có một thắc mắc khi đọc Kinh Thánh chỗ này. Chúa nói ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Tôi tin, nhưng mà còn ai sống và tin ta thì không hề chết, thì sao vậy? Phải chăng nếu ai tin Chúa thì không bao giờ chết? Chúng ta thấy điều này có lạ không? Chúa Giêsu đang nói đến sự chết thuộc linh. Ai còn sống thuộc thể này mà tin Chúa Giêsu thì sẽ có được sự sống đời đời, và vì vậy không hề chết. Và chúng ta tin điều đó chăng? Tôi nghĩ đây là thời gian chúng ta có thể quay lại với một phát biểu của nhà thần học mà tôi có nêu lên lúc trước. Nếu ngày mai hài cốt của Đức Chúa Giêsu được tìm thấy ở một ngôi mộ nào đó tại Palestine, thì toàn bộ hệ thống của Cơ Đốc giáo sụp đổ. Bởi vì nếu tìm được hài cốt của Chúa Giêsu tại một nơi nào đó ở tại Palestine, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ đã chết và Ngài đã không sống lại. Và Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thì đức tin của hơn 1/4 hay là 1/3 dân số thế giới trở nên vô ích. Nếu Chúa Giêsu đã không sống lại thì những môn đồ của Chúa Giêsu trong những thế kỷ đầu tiên đã làm chứng dối. Và không chỉ họ, chính mình tôi, những con cái của Chúa ngày nay đang làm chứng dối. Và nếu Đức Chúa Giêsu đã không sống lại thì hết thảy chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi của mình. Nếu tin cậy vào một Chúa không sống lại thì những kẻ tin Chúa là khốn khổ hơn hết thảy mọi người ở trên trần gian này. Phải không? Những người tin Chúa, những con cái của Chúa, thì chúng ta được sự dạy dỗ, như chúng ta đã nói, phải yêu, phải tha thứ, vân vân và vân vân, phải sống một đời sống đi theo đường lối của Chúa tốt đẹp, thánh hóa, vân vân. Và tất cả những điều đó đòi hỏi của một cái sự hy sinh và sự trả giá. Và nếu Chúa không sống lại thì những người tin Chúa là những người khốn khổ hơn hết ở trên trần gian này. Nhưng thật sự Chúa Giêsu đã sống lại. Sứ điệp được rao ra một cách mạnh mẽ, không phải là về giáo lý hay là về luân lý, nhưng mà là sự kiện Chúa Giêsu đã phục sinh. Và tôi tin rằng khi chúng ta rao giảng về Chúa cho những người ở bên ngoài, nếu chúng ta không nói rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại và sức sống phục sinh của Chúa vẫn còn ảnh hưởng trong ngày hôm nay, thì thật sự chúng ta chưa làm chứng về Chúa đủ. Khi chúng ta rao giảng về Chúa cho những người thân của chúng ta, đừng chỉ nói về tình yêu, đừng chỉ nói về cái sự phước hạnh mà chúng ta tin Chúa. Thực ra khi chúng ta tin Chúa, chúng ta chắc chắn được phước hạnh. Khi tin Chúa, chúng ta sẽ có tình yêu của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Khi tin Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ban cho chính sự sống của Ngài, thì làm gì không có phước. Nhưng chúng ta phải truyền giảng cho những người khác rằng Chúa Giêsu thực sự đã sống lại. Đó là sự khác biệt. Nếu điều căn bản của Cơ Đốc giáo đặt trên những điều tương tự như là luân lý, như là tu hành, hay là một xã hội trật tự đặt trên nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, vân vân, thì câu nói của nhà thần học ở trên là đúng. Bởi vì nếu Chúa Giêsu không sống lại thì Cơ Đốc giáo vẫn là một tôn giáo có tình yêu, một tôn giáo sống tốt giữa những con người tin theo nó, một tôn giáo của những người sống giống như nhà tu, một tôn giáo đặt nặng ở trên luân lý. Nhưng thực ra Cơ Đốc giáo không đặt trên những nền tảng đó. Cơ Đốc giáo đương nhiên có những điều đó vì đặt trên nền tảng Chúa Giêsu đã phục sinh. Và Chúa Giêsu phục sinh đã cho chúng ta một sức sống phục sinh và cho chúng ta một hy vọng chắc chắn rằng vì Chúa Giêsu sống thì chúng ta cũng sẽ sống lại. Căn bản của Cơ Đốc giáo không đặt trên những giáo lý, nhưng đặt trên chính một con người. Quý vị đừng cảm thấy ngạc nhiên khi tôi nói điều đó. Cơ Đốc giáo không đặt căn bản trên những giáo lý, những giáo điều, những sự dạy dỗ. Có chứ không phải là không có, nhưng không phải là căn bản. Cơ Đốc giáo đặt nền tảng trên một thân vị, một đấng, đó là Đức Chúa Giêsu Christ và sự phục sinh hay là sự sống lại của Ngài. Sự sống lại của Chúa Giêsu có ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta ngày hôm nay, của bạn và tôi, của quý ông bà, anh chị em và tôi? Sự sống lại đó đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Sự sống lại của Chúa đó ban cho chúng ta một quyền năng của sự sống. Và sự sống lại của Chúa Giêsu khiến chúng ta sẽ được sống lại như chính Chúa đã sống lại. Kinh Thánh ở trong Công Vụ đoạn 4 câu 12 chép rằng: chẳng có sự cứu rỗi ở trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có người nói rằng Cơ Đốc giáo là một tôn giáo không có cái sự mở, không có open, không có rộng lượng. Bởi vì đó là một tôn giáo chỉ nói rằng một mình đúng thôi. Nhưng mà lời Chúa ở đây công bố một cách rõ ràng: chẳng có sự cứu rỗi ở trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có rất nhiều những giáo chủ, những thánh hiền, những danh nhân để cho chúng ta học hỏi, học đòi. Nhưng đấng để cứu rỗi chúng ta thì chỉ có một. Có rất nhiều tên tuổi để chúng ta ngưỡng mộ, nhưng để được cứu thì chỉ có một danh mà thôi. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Tôi chưa thấy có một cái điều gì nó đơn giản và nó dễ dàng đến như thế. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Sự sống lại của Chúa Giêsu, sự phục sinh của Ngài đem đến cho chúng ta một điều tuyệt vời, một điều kỳ diệu cho hết thảy chúng ta là những người đã thuộc về Chúa và cho những người vẫn chưa thuộc về Chúa. Ngài ban cho chúng ta sự giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi. Ngài ban cho chúng ta một cái sức sống phục sinh, một sức sống mạnh mẽ, một sự hy vọng vào sự sống lại, bởi vì Chúa phán rằng vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nhưng mà điều để đạt được điều đó thì nó lại hết sức là đơn giản. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Tôi tin rằng nếu một mai này Kinh Thánh vì lý do nào đó, mà tôi tin chắc là không bao giờ Kinh Thánh có thể bị thất lạc và biến mất, nhưng vì một lý do nào đó biến mất mà chỉ còn một câu Kinh Thánh, thì tôi nghĩ chúng ta cũng có thể được lợi ích từ câu Kinh Thánh Roma đoạn 10 câu 9 này. Bởi vì đây là câu Kinh Thánh đưa cho chúng ta một cái bí quyết. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Nguyện Chúa giúp đỡ cho chúng ta, hết thảy chúng ta, những người đã và chưa thuộc về Chúa. Sức sống phục sinh của Chúa ở trong chúng ta hay chưa? Chúng ta có hy vọng nơi một ngày tương lai Chúa sẽ cho chúng ta được sống lại về với Ngài hay không? Hay là những con cái Chúa ngày hôm nay rất là buồn vì Chúa sắp tái lâm? Chúa ơi, tái lâm trễ, để con còn làm việc này, việc kia, việc nọ, con hưởng việc này, việc kia, việc nọ. Hãy coi chừng. Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi khi chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh hay là sống lại, chúng ta thấy vui mừng vì mà mình đã được giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi ở quá khứ, khỏi ảnh hưởng hay quyền lực của tội lỗi ở trong hiện tại. Chúng ta có một sức sống phục sinh của Chúa và sẽ sống lại. Vì Chúa sống thì chúng ta cũng sẽ sống. miễn là miệng chúng ta xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì hết thảy chúng ta là những người xưng nhận đó đều sẽ được cứu. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Amen.